tức là sau cái tham đồ hiển quyết của thiền sư Viên Chiếu thì chúng ta học qua những cái bài kệ của các thiền sư đời Lý. Những bài kệ nào mà tôi thấy cái giá trị rất là thâm hậu, người đem ra giảng cho quý vị nghe để rồi tăng thêm cái thấy biết đúng với cái tinh thần nhà thiền. Thì trong đây tiếp với cái bài cũ, trước hết là nói về thiền sư Khuôn Việt Thái Sư, vì đây là mình trích ở trong sử cho nên chỉ có để đi thẳng vào bài kệ mà không có kể tiểu sử. Nếu quý vị nào muốn biết cái tiểu sử Khuôn Việt Thái Sư thì xem Thiền Sư Việt Nam trang 45 thì trong đó có đủ. Bây giờ ngày sinh năm 933, ngày tịch năm 1011, đời thứ tư dòng Vô Ngôn Thông. Thì ngài làm bài kệ trong cái thời gian ngài sắp tịch, bài kệ đơn giản: Mộc trung nguyên hữu quả, hữu quả quả hoàng sanh, nhược vị mộc vô quả, toán toại hà do manh. Thì như vậy tôi dịch nghĩa: trong cây sẵn có lửa, có lửa lửa lại xanh, nếu bảo cây không lửa, cọ xác làm gì xanh. Thì cái bài kệ này quý vị thấy quá là đơn giản, chỉ có 5 chữ một câu mà 4 câu thành được có 20 chữ thôi, mà nó hàm xúc một cái ý nghĩa hết sức là thâm trầm. Nói rằng trong cây sẵn có lửa đó, thì chúng ta thấy mỗi cái cây khô nào mà mình cọ nó cho lâu thì nó cũng có lên khói và sẽ có lửa. Bởi có lửa, lửa lại xanh. Như vậy thì nếu trong cây mà không có lửa thì làm sao mà cọ nó ra lửa? Cũng như nếu không có lửa thì làm sao mà mình đốt nó cháy? Vì vậy cho nên biết trong cây sẵn có lửa, bởi sẵn có lửa cho nên khi mình sử dụng cái phương pháp để mà cọ, để kéo lửa thì lửa nó phát ra. Nếu bảo cây không lửa, nếu mà nói rằng trong cây không lửa thì cọ xác làm sao mà nó phát ra lửa được, làm sao mà sanh? Thì như vậy như không có nói gì về đạo lý hết, mà thực là ngài để nói cho chúng ta biết rằng nơi cây nó sẵn có lửa là để thí dụ cho tất cả chúng ta, ai ai cũng sẵn có tánh giác. Bởi chúng ta có sẵn tánh giác cũng như trong cây có sẵn lửa, vì vậy mà cây khéo cọ, khéo kéo thì nó cũng phát sanh ra lửa. Chúng ta có tánh giác cho nên khéo tu, khéo ứng dụng đúng như cái phương pháp Phật dạy mà tu á, thì chúng ta cũng đều được giác ngộ. Nếu mà chúng ta không có sẵn tánh giác thì tu làm gì mà giác ngộ được? Cũng như cây nó không có lửa thì dù cho mình có cọ xác, mình có làm cho tan nát, nghiền nát ra cũng không có lửa, vì nó sẵn có cái tính lửa trong cây, cho nên chúng ta cọ xác nó hiện ra rõ ràng. Thì như vậy cái bài kệ này để nói lên hai cái phần quan trọng để chúng ta biết mà ứng dụng tu. Phần quan trọng thứ nhất là Đức Phật ngài tu mà được giác ngộ thành Phật, thì như vậy nếu ngài không có sẵn tánh giác thì làm sao ngài ngồi thiền định rồi nó phát ra được, phải không? Ngài ngồi thiền định là tánh giác của ngài, nó sáng ra, tức là gì nó có sẵn. Cho nên tâm yên định, tánh giác nó hiện bày, do đó mà Ngài giác ngộ thành Phật. Như vậy thì Ngài là một con người mà Ngài đã có tánh giác, cho nên Ngài tu, Ngài được giác ngộ. Thì chúng ta cũng là một con người, thì chúng ta có tánh giác không? Thì chúng ta cũng sẵn có tánh giác. Nếu chúng ta đúng như Ngài thì chúng ta cũng được giác ngộ. Thì như vậy Phật có, Phật khéo, khéo để mà tu rồi nó được giác ngộ. Chúng ta có mà chúng ta chưa khéo tu, cho nên chúng ta chưa được giác ngộ. Nếu mà chúng ta khéo tu như Phật thì chúng ta cũng được giác ngộ như Phật. Giống như cây nào cũng có lửa, mà nếu cây đó người ta cọ ra lửa, mình cũng có cây đó, mà mình không cọ thì có lửa hay không? Như vậy thì chúng ta có cây khô, người kia có cây khô, họ cọ ra lửa họ dùng được, thì chúng ta bắt chước theo cái phương pháp họ cọ, rồi cái cây chúng ta cũng được ra lửa và cũng được dùng được. Thì như vậy để thấy rằng đối với Đức Phật,
chúng ta không có mặc cảm, chỉ có Phật mới tu thành Phật. Còn chúng ta không phải là Phật thì có tu mấy cũng không thành Phật, thì cái điều đó không bao giờ có. Bởi vì
Phật có tánh giác tu thành Phật, chúng ta có tánh giác chúng ta tu cũng thành Phật, chứ không phải cái ngôi vị Phật là dành riêng cho Đức Thích Ca Mâu Ni thôi, mà ai ai cũng có quyền đạt đến chỗ đó. Chỉ có cái biết sử dụng đúng cách thì nó phát hiện. Như ai cũng có sẵn cây, có sẵn cây mà nếu mình không khéo cọ thì nó không ra lửa, nếu khéo cọ thì ra lửa. Thì ra lửa đó là do cái khéo, chứ không phải là ngẫu nhiên cây đó có còn cây kia không, mà tất cả cây đều đồng có lửa hết. Vì khéo cọ cho nên ra lửa, người ta khéo cho nên người ta kết quả. Mình vụng, mình không chịu cọ thì mình không kết quả. Chứ đừng đổ thừa chỉ cây đó có lửa, cây này không có lửa. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái lẽ này thì mới thấy rằng cái người tu Phật không có cái mặc cảm, chỉ Phật mới thành Phật. Còn chúng ta phàm phu không thành Phật, không có bao giờ có mặc cảm đó. Vì Phật trước khi thành Phật, Ngài là gì? Cũng là phàm phu, phải không? Trước khi thành Phật Ngài cũng là phàm phu, mà từ phàm phu Ngài tu rồi Ngài thành Phật. Thì chúng ta phàm phu mà khéo tu thì chúng ta cũng thành Phật. Đó là một cái chuyện rõ ràng. Như vậy chúng ta học cái bài kệ này để chúng ta thấy rằng tất cả mọi người ai cũng có tính Phật và ai cũng có khả năng thành Phật như nhau, không có sai biệt, không có thua kém. Chỉ sai biệt thua kém là người biết ứng dụng để tu, còn người chưa biết ứng dụng tu thôi, nó khác ở chỗ đó. Nhưng mà sau này chúng ta lại có cái bệnh cứ nghĩ rằng Phật Ngài tu nhiều đời nhiều kiếp cho nên Ngài thành Phật, còn mình chưa có tu bao nhiêu thì trong gì thành Phật, có nghĩ gì không? Thì đó cũng là một cái mặc cảm thứ hai. Cho nên quý vị thấy trong đời Đức Phật, Ngài sống giống hệt như chúng ta. Nếu mà Ngài sinh ra từ trên trời, đâu xuất kê theo cái đám mây cái từ từ hạ xuống đất, hạ xuống đất cái Ngài tuyên bố Ngài đi độ chúng sinh này kia, thì chắc rằng mình không bao giờ nghĩ mình tu được hết, phải không? Nhưng trái lại, Ngài sinh ở trong một gia đình có cha có mẹ hẳn hoi, rồi lớn lên mình đi dạo thấy cái cảnh đời thì người già người bệnh người chết người mới thức tỉnh, ngang đó Ngài đi tu. Thì như vậy mới thấy rằng trước khi chưa thức tỉnh thì Ngài là gì? Ngài là phàm phu, phải không? Ngài phàm phu như mình, nhưng mà sau khi thức tỉnh rồi, Ngài mới đi tìm phương tiện hay là phương pháp để ứng dụng tu. Từ ứng dụng tu đó, lần lần Ngài đạt được đạo quả. Thì như vậy để nói lên rằng trong lúc mê thì Ngài cũng phàm phu, chúng ta cũng phàm phu. Khi tỉnh rồi thì Ngài mới tu hành được thành Phật. Chúng ta ngày nay tỉnh chưa? Quý vị tỉnh chưa? Không dám nói vậy. Nếu dám cạo tóc, bỏ gia đình vào chùa ở thì đó là tỉnh rồi, phải không? Nhưng mà tỉnh thì có tỉnh, mà khéo tu thì chắc chưa khéo tu. Có tỉnh mà chưa khéo tu. Cũng như mình biết cây mình có lửa, mình không biết cách cọ, không cách kéo, cho nên người ta cọ ta kéo ra lửa, mình cọ kéo mà không có ra. Tại sao không ra? Thí dụ người ta cọ kéo đúng 100% sức nóng thì nó ra, mình cọ mới có chừng 10%, 20% mệt quá bỏ, phải không? Cọ hoài kéo hoài mà nó không ra. Thì lỗi đó tại ai? Tại mình làm chưa đúng, chưa đúng mức, phải không? Để vậy nên cái tu chúng ta phải khéo, tu cho đúng như Phật. Quý vị thấy Phật khi đi tu, Ngài có liếm tiếc cái gì ở gia đình không? Nếu mà nghe đội quân nào tới ăn hiếp nước ở Ngài, Ngài muốn về, Ngài cầm binh, Ngài đánh đuổi nó ra không? Chắc không có đâu, phải không? Ai làm gì làm, Ngài chỉ tu, tu cho đạt kết quả. Còn mình bây giờ tu chứ mà nghe ở nhà có chuyện gì hơi rối rối cái thì muốn sách dù cho phép con về, phải không? Về để sắp đặt. Bởi vậy cho nên rồi mình có ráng đúng lúc chưa? Đó là nói về cái duyên ngoài mình cũng chưa có đúng mức, là duyên ở trong mình có đúng mức chưa? Tức là hạ thủ công phu, mình có quên ăn quên ngủ, mình không có kể gì cái thân xác hay không? Phật ngồi thiền không có ai dám thiền hết, mình ngài à, phải không? Mà ngồi suốt ngày suốt đêm, còn mình giờ có dám thiền mà ngồi còn gục lên gục xuống, rồi có khi còn muốn xả đi xuống sớm hơn chút nữa. Đó, thì như vậy mới thấy sao mình có đúng mức chưa. Đó, trên đường tu mình cũng chưa đúng mức. Bởi vậy cho nên rồi tu Phật đi tu thời gian ngắn ngày kết quả, còn mình đi tu thời gian cũng khá dài rồi đó, có người cộng lại cũng mười mấy năm rồi, phải không? Mà sao mà cái kết quả rất là ít. Đó là tại vì cái cố gắng mình nó chưa có đúng mức, chưa có đạt được kết quả mình đã muốn nghỉ rồi, mệt. Do đó cho nên sự tu nó không có thành công, chứ không phải chúng ta không có khả năng thành Phật. Nói như vậy để cho quý vị hiểu cái tinh thần tu của người xuất gia cũng như người tại gia. Ai ai cũng có khả năng thành Phật hết, nhưng nếu chúng ta thực hiện đúng mức như lời Phật dạy thì sẽ kết quả như Ngài. Còn thực hiện chưa đúng mức thì cái kết quả sẽ không bằng hay là kém hơn. Đó là tại vì chưa đúng mức, chứ không phải cái kết quả đó chỉ dành cho Phật được, còn tất cả chúng ta không được. Đó là một cái ý nghĩa của bài kệ này, chỉ cho chúng ta biết rõ cái tinh thần người tu phải nhận ra rằng nơi mình sẵn có tánh giác. Bởi có tánh giác cho nên Phật trước kia Ngài đi tu, Ngài mới được giác ngộ. Chúng ta ngày nay đi tu, nếu khéo thì chúng ta cũng được giác ngộ. Giống như trong cây có lửa thì cây kia họ cọ ra lửa thì cây này cọ cũng ra lửa. Còn nếu cây không có lửa thì dầu có cọ, có kéo bao lâu cũng không có lửa. Đó là một cái lẽ thật. Như vậy hiểu được cái bài kệ này thì trên đường tu chúng ta vững lòng tự tin rằng mình có khả năng thành Phật, không có nghi, chỉ có cái thực hiện đúng mức hay chưa đúng mức thôi. chứ đừng có mặc cảm rằng mình không bao giờ thành Phật, đừng có mặc cảm đó. Đó là cái bài kệ thứ nhất. Bây giờ qua bài kệ thứ hai, thiền sư Vạn Hạnh không viết năm sinh mà viết năm ngày tịch là 1018, ngày đời thứ 12 dòng Tỳ Ni Ra Lưu Chi. Quý vị muốn biết tiểu sử thì xem thiền sư Việt Nam trang thứ 53, trang số 53 thì biết tiểu sử ngài. Ở đây tôi miễn kể. Bây giờ cái bài kệ ngài mà lâu nay trong cái giới học Phật ai cũng thuộc, nhưng mà trong giới tu sĩ ở thiền viện Trúc Lâm không biết có thuộc chưa. Tôi chưa biết thuộc hết chưa, cho nên nhiều khi tôi hơi buồn là cái gốc của mình mà mình không thuộc. Còn những cái người như là những cái nhà văn rồi họ lại thuộc đó, những cái bài kệ các thiền sư ai tôi không biết, chứ như giáo sư Hoàng Như Mai ông thuộc lào lào hết, mà hỏi lại mấy ông thầy mình chưa thuộc thì cái đó có tuổi chưa nghĩa là người ngoài người ta thuộc, còn người tu cái hay của tổ tiên mình, của những cái hàng tôn túc trước kia mà mình lại không thuộc, đó là cái khuyết điểm lớn. Cho nên tôi dẫn, tôi trích những cái bài này còn gọn lại để cho quý vị nhớ, để sau này có thì giờ đọc để mà thấm, để mà thấu suốt được cũng như thuộc lòng được những cái bài này. Bài kệ của ngài khi sắp tịch thì để bài kệ: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân dinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Chữ quý này hình như ở trên chữ điền nè, phải không? Thành ở đây đặt nét. Quý là sợ. Quý là sợ. Thì bài kệ này tôi dịch: thanh như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu đượm hồng, mặt cuộc thạnh suy không sợ hãi, thạnh suy như cỏ hạt sương đông. Thì đây là cái dịch theo cái nghĩa chính xác của nó. Thân như bóng chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu đượm hồng, mặt cuộc thạnh suy không sợ hãi, thạnh suy như cỏ hạt sương đông. Qua cái bài kệ này thì quý vị thấy ngài đã chỉ, đã dạy cho chúng ta những gì. Thân của mình ai cũng nghĩ sống 60-70 năm là dài, nhưng thực tình đến khi tuổi 60-70 năm rồi, nhớ lại đời của mình từ bé đến giờ giống cũng như là một cái chớp, một cái bóng qua, chứ không có gì là thiệt hết. Nó không có gì là lâu, không có gì là dài, không có cái gì là thiệt. Qua rồi mất, qua rồi mất, tới ngày già rồi cái già cũng mất luôn. Đó. Như vậy thì xét kỹ thân mình, nó giống như là làn điện chớp, nó giống như là cái bóng vậy thôi, không có gì lâu dài, không có gì là bền vững hết. Đó là ý cái câu đầu. Câu thứ hai là thí dụ: giống như là cỏ cây, mùa xuân thì tươi, mùa thu thì khô héo. Đó. Như vậy thì xuân thì cây cỏ xinh tươi, mùa thu thì cây cỏ nó xào héo, nó rụng lá. Như vậy thì lá cây, nó tùy theo cái thời mà nó đổi thay, hoặc là xinh tươi hoặc là khô rụng, chứ không có bền, không có lâu. Đó là hai cái câu sau là dụ mà cũng là diễn tả cái cảnh con người và ngoại cảnh nó đều theo cái thời gian mà nó bị đổi thay, còn mất, không có cái gì là vĩnh viễn. Đó, để thấy được cái cuộc đời của mình. Mà cuộc đời của mình và muôn vật nó đã như vậy rồi thì mình phải xử sự như thế nào để trở thành người khôn ngoan? Mặt cuộc thạnh suy không sợ hãi, vô tố quý là không sợ hãi. Mặt cuộc thạnh suy không sợ hãi, tại sao vậy? Thạnh suy như cỏ hạt sương đông. Bởi vì cái cuộc thạnh suy của đời người chẳng khác nào như cái hạt sương nó động trên đầu ngọn cỏ. Sáng ra nhìn thì thấy đầu ngọn cỏ hạt sương đeo quằn quại, mặt trời lên rồi sao? Rồi cái thì nó khô, khô từ từ. Như vậy thì tất cả cái có, cái được hiện giờ nó theo thời gian nó sẽ mất, nó không còn lâu dài, không có bền vững. Mà chúng ta thì sao? Nếu gặp cái thịnh thì vui, gặp cái suy thì sao? Thì buồn, giống cũng như mấy đứa ở Hương Vân bây giờ vậy. Buồn không? Thì cái cuộc đời nó vậy thôi, nó thạnh, nó suy, tùy theo cái duyên, phải không? Nó không có gì đáng sợ. Bởi vì cái giá trị của cuộc đời là con người, chứ không phải là ngoại cảnh. Con người mới là chủ, con người mới là một cái phần có tri giác, có khôn ngoan. Thì cái chủ này là cái quan trọng. Mà tới khi nó bệnh, tới khi nó già, tới khi nó chết, chủ có giữ được không? Chủ giữ không được. Mà chủ không giữ không được thì ngoại cảnh nó có còn, nó có mất thì cũng là lẽ thường thôi, có gì đâu mà quan trọng. Nhiều khi mình quên, mình già, mình bệnh, mình chết mà cứ nhớ của còn, của hết, phải không? Nhớ của hơn mà nhớ mình. Có ai khờ như vậy không? Có không? Chắc có. Cứ lo tiền của, lo sự nghiệp mà không lo mình. Nhiều khi đem cái thân của mình liều chết để được tiền của, được sự nghiệp, thì đó là khôn ngoan hay khờ dại? Vậy đó mà nhiều người họ hay hy sinh một cách đáng thương. Cho nên hiểu rồi thì cuộc đời từ thân cho đến cảnh luôn luôn là một dòng xoay chuyển đổi dời, không bao giờ nó dừng nghỉ một chỗ nào hay là một chặng nào hết, mà luôn luôn là thay đổi. Mà thay đổi thì phải có khi thạnh, có khi suy, có khi thì tươi tốt, có khi thì úa xào. Đó là cái chuyện thường của sự đời, của muôn vật là cái thường, thì mình cũng phải xử sự theo cái thường. Theo cái thường nghĩa là sao? Là đừng thèm lo, đừng thèm sợ, đừng thèm buồn, đó là thường. Còn nếu mà lo sợ buồn, đó là xử sự không bình thường. Hiểu vậy thì cái cuộc sống này mình sẽ vui chứ không có khổ. Còn không hiểu vậy thì cuộc sống của mình lúc nào cũng đủ thứ lo. Lo cho cái thân bệnh, già, chết, rồi lo cho cảnh còn, mất, được hay là thua, vân vân. cứ như vậy mà lo tới lo lui, lo cho tới chết mà không rồi. Đó là cái bệnh si mê của con người, chứ không có phải là cái người hiểu đạo, cái người học đạo. Thì như vậy chỉ cần ba cái câu thơ này, bốn câu thơ này, Ngài đã chỉ cho mình một cuộc sống, cuộc sống rất là an bình nếu mình thấy đúng như thật. Nếu chúng ta thấy đúng như thật rồi thì dù cho cuộc đời nó có thịnh có suy, có những cái biến chuyển gì đi nữa, chúng ta cũng vẫn an nhiên tự tại, không có buồn không có khổ. Đó là tôi nói về trong cái bài thơ. Còn nếu suy ra một chút nữa thì quý vị mới thấy cái vô thường của cuộc đời là cái đẹp hay là cái xấu. Cuộc đời nó vô thường là đẹp hay xấu? Như tôi sắp về bên kia có mấy người nói mau quá thầy mới qua đây cái giờ về, thì tôi nói cuộc đời nó vô thường, nhờ vô thường cho nên thầy mới qua đây. Rồi cũng do vô thường thầy phải đi về, thấy không? Đó thì đó là cái vô thường chứ gì. Vô thường thì nhờ vô thường cho nên có vui một chút, rồi vô thường cũng có buồn một chút. Thì biết vô thường thôi thì vui buồn cũng đều là cái chuyện tốt, không có gì. Đó, như chúng ta sinh ra có cái thân này thì hồi ba má mình sinh ra thì mình được mấy ký? Thì cao lắm thì 3 ký là tối đa, thấy không? 2-3 ký thôi. Mà giờ mình bao nhiêu ký? 50-60 ký. Thì nhờ vô thường đó, nó đổi luôn luôn luôn, mới từ nhỏ thành lớn. Chứ nếu mà nó y nguyên thì chắc bây giờ cũng nằm trong cái nôi hoài, không có cửa gì, hay là cũng không có làm gì được. Nhờ vô thường cho nên nó chuyển biến. Nó chuyển biến từ bé là lớn. Lớn đúng cái mức chuyển biến của nó rồi, cái hết cái thời kỳ tăng thì nó tới thời kỳ giảm. Giảm thì cũng nhờ vô thường, cái từ từ cái mình đầu bạc, rồi răng rụng, rồi cái vĩnh quản, rồi cái từ giả, cõi đời này sang cõi đời khác mới hơn, vui hơn, phải không? Phải không? Nghe, bỏ cái đời này qua cái đời kia thì nhờ nó chuyển biến mình mới có đổi dời. Mà đổi dời thì vui hay buồn? Thì bỏ cái cũ được cái mới thì vui chứ, thấy không? Chiếc xe tụi con cũ quá rồi, đẩy hoài đạp không chạy. Bây giờ có ai đó nói thôi bỏ chiếc cũ đi, cho chiếc mới đi tốt hơn, thì buồn hay vui? Thì cũ xài không được thì có mới thì tốt, mừng chứ có gì đâu mà sợ. Như vậy thì trong cái cuộc đời, một dòng vô thường luôn luôn chuyển biến, chuyển biến không bao giờ dừng. Mà chúng ta có cái bệnh tham đòi nó ngưng lại, nó chuyển tới đó thôi, đừng có chuyển nữa. Ví dụ như chuyển biến tới chừng 40 tuổi cái thôi, đừng có chuyển nữa. Tới chừng 50-60 cái chừng đó thì buồn, không muốn, muốn trở lại cái cũ. Bởi vậy cho nên tội nghiệp mấy ông già ngồi lại cái kể chuyện thời trai tráng mình không à, phải không? Ít có khi kể cái chuyện già lắm, kể thời trai tráng, chứ không bao giờ kể cái hôm nào đó tôi nhổ cái răng đau, hôm nào đó tôi ăn cơm bị nứt cục. Ít có kể lắm, kể thời trai tráng oanh liệt của mình đó. Tức là nhớ lại cái quá khứ, muốn giữ cái đó mà giữ không được. Còn cái mà nó đương lùi xuống đây đó, là sợ nó lắm, không dám nhìn thẳng nó. Đó là cái bệnh không hiểu được cái lý vô thường. Cho nên cái người tu thấu triệt được lý vô thường rồi cười với sự chuyển biến, chứ không có gì lạ hết. À, cuộc đời nhờ có chuyển biến mà nó đẹp thêm, thấy không? À, như vậy thì lòng của chúng ta là nó chuyển biến không? À, vậy nó chuyển biến, cho nên chúng ta từ những cái con người phàm phu ham danh ham lợi, bây giờ chúng ta từ bỏ nó, phải không, thành một người tu coi thường danh lợi, thì đó là chuyển biến. Chứ gì mà chuyển biến là vô thường, Từ cái chuyển biến đó chúng ta mới vươn lên được, từ phàm đến thánh. Chứ nếu không chuyển biến thì tu làm gì cho uổng, phải không? Đó. Như vậy thì chuyển biến có cái rất hay, còn cũng có những cái chuyển biến đi xuống thì nó cũng rất là dở. Bởi vậy cho nên hiểu được lý vô thường rồi, chúng ta khéo xoay chiều cho nội tâm mình nó chuyển biến theo cái chiều tốt thánh thiện, đừng cho nó chuyển biến theo cái chiều phàm tục hèn hạ xấu xa, thì cái đó là cái không nên. Như vậy thì thân chuyển biến, tâm chuyển biến, thì hiểu được cái lẽ đó rồi thì cái cuộc sống của chúng ta là một cuộc sống tự tại thảnh thơi trước những cái cảnh mà người ta không thể vui được mà mình vẫn an nhiên, không có buồn, không có sợ. Đó là cái người hiểu đạo, sống đúng với đạo lý. Còn nếu không hiểu vậy thì chúng ta sống mà cũng không khác với người phàm tục bao nhiêu. Đó là cái bài kệ mà tôi nhắc cho quý vị thay. Tiếp bài nữa. Đây thì thiền lão thiền sư đời thứ sáu dòng Vô Ngôn Thông. Nếu mà quý vị xem tiểu sử thì xem thiền sư Việt Nam trang 60 thì có tiểu sử rõ ràng. Ở đây tôi giảng về cái tinh thần của ngài. Khoảng niên hiệu Thông Thụy 1034-1038, vua Lý Thái Tông thường đến viếng chùa sư. Vua hỏi sư: hòa thượng trụ núi này đã được bao lâu? Sư đáp: đảng tri kim nhật nguyệt thùy thức cửu xuân thu. Dịch: chỉ biết ngày tháng này ai rành xuân thu trước. Vua hỏi: hàng ngày hòa thượng làm gì? Sư đáp: thí trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Dịch: trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Vua lại hỏi: có ý chỉ gì? Sư đáp: lời nhiều sao vô ích. Vua quát nhiên lãnh hội. Thì như vậy một đoạn đáp câu hỏi của nhà vua bằng hai câu thơ, hai câu hỏi đáp bằng bốn câu thơ, phải không? Hai câu hỏi đáp thành bốn câu thơ, mà bốn câu thơ này có thể gọi là bất hủ, dù cho bao nhiêu thời sau này cũng không ai quên được bốn câu thơ của ngài. Như vậy thì bốn câu thơ này giá trị ở chỗ nào, tôi giải thích cho quý vị thấy. Nhà vua hỏi: hòa thượng trụ núi này đã được bao lâu? Thì nếu mình vua hỏi như vậy thì chắc tay muôn tâu vệ hạ, thành trụ núi này được 10 năm, 20 năm, phải không? Chứ có nói gì khác hơn đâu. Thì ngài liền trả lời: đảng tri kim nhật nguyệt thùy thức cửu xuân thu. Chỉ biết ngày tháng này ai rành xuân thu trước. Trả lời nghe nó nhẹ nhàng làm sao. Chỉ biết ngày tháng này ai rành xuân thu trước. Như vậy thì có phù hợp với kinh Phật dạy không? Phật dạy chúng ta phải sống với cái tâm nào? Nghĩa là ngay trong cái giờ phút hiện tại này, chúng ta phải thường sống ngay nơi đó thôi. Quá khứ, vị lai chúng ta đừng có nghĩ, đừng có suy. Không nghĩ quá khứ, không suy tính vị lai thì tâm có động không? Ví dụ giờ này nghe giảng kinh, quý vị chỉ nghe giảng kinh thì quý vị tâm có động không? Còn chúng ta quen cái thói ngồi lại thì nhớ chuyện năm kia năm xưa, rồi tính chuyện tương lai 5-10 năm về sau nữa. Cứ như vậy mà tâm nó rối, nó loạn mãi, không có yên. Còn nếu người tu mà chỉ ngay giờ phút này tâm mình chỉ nhìn, chỉ thấy, chỉ nghe tất cả những cái gì đang hiện tại thì chắc rằng không có gì phải có lộn xộn, có vọng tưởng, có những cái điên đảo lăng xăng. Như vậy thì Ngài nói lên hai cái câu: chỉ biết ngày tháng này, ai rành xuân thu trước, là nói lên cái tâm trạng của Ngài, mà cũng là một cái lời dạy cho người sau này tu hành. Chỉ biết ngày tháng này, có nhiều khi tôi còn quên ngày tháng này luôn nữa, thấy không? Có khi hỏi ngày nay ngày mấy quên mất tiêu, không biết. Ngài còn biết ngày tháng này đó cũng khá lắm rồi đó. Đó, nhưng mà đây là một cái ý sống ngay với cái phút giây hiện tại. Còn cái gì đã qua thì không có cần nghĩ tới đó. Vậy đó mà các sư của mình hay nghĩ chuyện đã qua nhiều quá. Ngồi lại kể chuyện, chuyện ở đâu? Chuyện năm trên, năm dưới, năm nào đó, làm gì đó, đi đâu đó, nói chuyện ai đó, vân vân, cứ nhớ về hoài. Cho nên có những khi lẽ ra thì đi làm vườn là cơ hội tu rất tốt, mà đâu có chịu tu, cứ kể chuyện đời xưa với nhau nghe không à, phải không? Mà kể chuyện đời xưa với nhau nghe thì làm quên mệt. Còn nếu mà chỉ làm thinh làm thì có bộ hay mệt, làm chút rồi muốn ngồi nghỉ. Chứ còn kể thì nghe say xưa. Cái bệnh của mình như vậy đó. Cho nên cái gì qua rồi thì cứ ráng mà giữ, giữ để mà kể đi nhắc lại trăm lần mười lượt, riết rồi nó nhớ hoài, bỏ không được. Nên mình biết tu thì phải sống với cái phút giây hiện tại. Chính phút giây hiện tại là phút giây thực, phút giây sống. Còn cái quá khứ là đã qua, qua là chết mất rồi. Mà mình lôi cái cũ, cái chết lại, còn cái ngay cái cuộc sống hiện tại mình bỏ lơ. Nếu ai cũng chỉ biết sống ngay hiện tại thì đó là đang sống. Còn cứ lôi cái quá khứ để mà nhớ, để mà thuật lại cho người khác nghe hoài đó, thì đã sống mà sống với quá khứ. Mà quá khứ thì còn hay mất? Quá khứ thì đã qua. Thì sống với cái đã qua là sống với cái chết, chứ không phải sống với cái sống. Bây giờ chúng ta phải sống thực với cái sống hiện tại đây. Giờ phút này phải làm gì và đang làm gì, chúng ta phải thấy rõ như vậy. Thì đó là chúng ta biết sống, mà cũng là chúng ta biết tu. Cho nên trong kinh Phật cứ nhắc chúng ta đừng có ôm ấp quá khứ, đừng có nói hối tiếc vị lai hay là tưởng tượng vị lai, mà phải sống ngay trong cái những phút giây hiện tại. Thì tâm mình nó không có loạn động, không có vọng tưởng. Còn nếu ôm cố những cái cũ thì nó càng loạn tưởng nhiều. Đó là cái ý nghĩa của sự tu. Như vậy thì hai câu này để chỉ cho cái người tu thiền chỉ biết những phút giây hiện tại, chứ không có sống lùi về quá khứ. Vua hỏi: hàng ngày hòa thượng làm gì? Thì Ngài đáp: thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Dịch: trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Đó, hai câu này là hai cái câu rất là thâm thúy, mà người nghe có khi thấy, có khi biết, mà nó không có rõ, không có tường tận. Tại sao Ngài nói trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác? Tức là trúc biết hoa vàng không phải là cảnh nào ở bên ngoài, cảnh nào khác lạ. Rồi trăng trong mây bạc hiện toàn trên. Như vậy thì trúc biết hoa vàng cũng hiện toàn trên, trăng trong mây bạc cũng hiện toàn trên. Như vậy thì cái trên này nó ở đâu? Ở đâu mà nó hiện? Đó là một vấn đề nêu lên cho quý vị lưu tâm một chút. Như vậy thì trước biết hoa vàng hiện toàn trên đâu cảnh khác, tức là nói một cách khác hơn của câu dưới thôi, trăng trong mây bạc hiện toàn trên, thì tôi có thể tóm kết trước biết hoa vàng trăng trong mây bạc hiện toàn trên, phải không? Như vậy thì cái trên nó hiện ở chỗ nào, quý vị chỉ giùm tôi coi, hiện ở đâu, hiện ra làm sao? Người ta tưởng rằng khi mà thiền sư nói như vậy đó thì trước là trên, qua là trên, rồi trăng là trên, mây là trên, phải không? Mấy cái đó đều chân thật hết. Mà chân thật sao được, nó là vô thường mà. Mây mà làm sao chân thật, phải không? Nó là cái biến chuyển vô thường, làm sao nó chân thật? Như vậy cái chân thật từ đâu mà ra? Đó là một cái rất là quan trọng trong cái đời tu của mình. Nếu thấy trúc biết, nếu thấy hoa vàng trăng trong mây bạc, mà nhìn tất cả những cái đó với cái tâm chưa bao giờ sao xuyến, chưa bao giờ loạn động, thì mấy cái đó có chơn không? Như vậy chơn ở ngoài hay chơn ở trong? Người ta cứ tưởng rằng trăng nó trơn, mây nó trơn, trúc nó trơn, hoa nó trơn, chứ thiệt ra mấy cái đó không có trơn. Nó là nó không phải trơn, không phải vọng gì hết. Mà trơn vọng là ở mình, nội tâm mình nó đã chân thật rồi thì thấy cái gì cũng là chân thật. Còn nếu nội tâm mình nó loạn động thì thấy cái gì cũng là biến thiên, cũng là loạn động. Cho nên cái câu này để nói lên rằng tâm của thiền sư lúc nào cũng là sống với cái tâm bất sanh, bất diệt, cho nên nhìn cái gì cũng là chân thật hết. Còn bây giờ chúng ta nhìn cái gì cũng là đổi dời, cũng là biến chuyển, là bởi vì tâm mình đang đổi dời, đang biến chuyển. Đó. Hiểu như vậy thì chỉ cần có bốn câu thôi mà Ngài tóm kết được cái tinh thần tu hành đầu đuôi rất là có mạch lạc, có thủy chung. Muốn được nhìn thấy mọi vật đều chân thì trước chúng ta phải quên cái quá khứ, cái vị lai đi, phải không? Nghĩa là đừng có duyên theo quá khứ vị lai thì cái tâm nó mới dừng, mới lặng. Mà tâm dừng lặng rồi thì thấy mọi cảnh đều là chân. Còn nếu tâm chưa dừng lặng thì mọi cảnh không bao giờ chân thật được. Thì như vậy cái chân thật nó đến trùm hết muôn vật là gốc từ cái tâm nó biết giữ, đừng có bị quá khứ vị lai chi phối, chỉ sống với cái tâm hiện tại thì sẽ đưa tới cái kết quả nhìn muôn vật đều chơn. Còn nếu cái tâm đó mà chưa được thì muôn vật không có bao giờ chơn. Ít hơn thì mình nói cái này đổi cái kia dời, hay là nhất là nhìn thấy mây thì luôn luôn hợp rồi tan, nó không có bền lâu. Nghe nói trăng trong mây bạc hiện toàn trên, rồi người ta hiểu lầm, tới đó rồi thấy trăng thấy mây đều là chân thật muôn đời, thì như vậy đó là phản với cái lẽ thật, phải không? Trái với cái lẽ thật rồi. Mà chân là gì? Tâm mình nó thanh tịnh không đổi dời, cho nên nó là chân. Đó là tôi nói ngay cái bài kệ này. Rồi nếu nó rộng ra nữa thì quý vị thấy chúng ta tu mà tới cái mức nào đó, nhìn thấy người nào cũng là đáng thương, thấy người nào cũng đáng quý.